Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến, giờ này xin mời tất cả chúng ta cùng lắng nghe cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa. Chúng ta đang nghe về cái phương pháp hướng dẫn tham thiền trong cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa. Sở dĩ mà tôi nói như vậy là để tôi muốn nói với Phật tử gần xa cũng như hàng tăng ni, trẻ cũng như già của chúng ta. Đừng bao giờ để cho bất cứ ai độc tôn về cái môn tu tập và thiền tôn hay là tịnh độ tôn hay là tôn gì khác. Không để cho ai được quyền độc quyền đăng ký một cái thương hiệu là đạo Phật, là một thiền tôn hay là một tịnh độ tôn hay là một cái tôn gì khác. Những người đó đều là những người tham lam vô độ cả thôi. Không nên tin những cái người độc quyền, đòi độc quyền cái đó. Này, chỉ vì muốn nói cái đó, muốn nhắc cái đó, cho nên là tôi đặt cho cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa này là học tham thiền. Chứ kỳ thật là ngày nào tôi còn sống đó, là tôi nói mà các vị có nghe được đó, đều là phải tham thiền hết thôi. Cho nên mỗi lần tôi hay nhắc hoài là cái ý nghĩa đó. Mà cái môn tham thiền này cũng không phải là của tôi, không phải là của tôi sáng tác ra rồi tôi độc quyền rồi tôi đăng ký cái thương hiệu gì hết á, không có. Mà nói tới học Phật, tu theo đạo Phật là bất cứ một cái bộ kinh nào, cái môn giáo lý gì cũng đều phải có học tham thiền hết, phải tu bằng tham thiền, bằng cái cách tham thiền. Đó là ứng dụng theo cái thuyết tam huệ học mà kinh điển của Đức Bổn Sư từng dạy chúng ta là văn nhi tư, tư nhi tu. Nghe rồi phải suy nghĩ, phải tư duy. Mà tư duy tức là tham thiền vậy. Mà tham thiền rồi mình thấy nó là phù hợp với chân lý, nó đúng với cái đạo lý, cái bằng xứng tánh khởi tu tùy thuận pháp tánh của đạo Phật mà tu. Đấy, thế thì là khi tu đó là đã mình thấy được cái chân lý rồi, mình hiểu được cái nguồn giáo lý đó dạy về cái gì. Nó có nhiều lắm, nhiều phương pháp tu lắm, nhưng mà phương pháp nào cũng chung quy về cái chỗ là phải xứng tánh mà khởi tu. Tu là khi mình đã nắm được cái chân lý đúng với cái tánh, tự tánh của chân lý rồi, rồi mình tu tức là mình phải tùy thuận cái tánh của dạng pháp. Mà trong cái tánh của dạng pháp đó có cái Phật tánh của mình, cái tánh thanh tịnh bản nhiên của mình, cái tánh Di Lai Viên Giác Diệu Tâm của mình, cái tánh thường trú của chân tâm mình. Đó là mình tùy thuận pháp tánh, xứng tánh khởi tu. Mà muốn vậy đều phải học thiền hết thôi, phải tham hết, phải thiền hết. Mà thiền cũng như là tư duy tu. Chứ không phải thiền là thằng cha nào đó nó bắt mình ngồi một tiếng rồi nó khen, rồi mình ngồi được hai tiếng cái nó cho mình cái bằng khen, rồi mình ngồi ba tiếng cái mình tới mình trình đó mình cho nó cho mình cái bằng khen. Cái thứ đó là cái thứ không đáng nghe. Thiền chứ không phải là thi ngồi. Cho nên nó bắt mình thi ngồi như vậy, mình luyện thi ngồi như vậy không phải là thiền. Chỗ đó là cái chỗ hết sức khó nghe. Mà nghe bình thường như vậy đó mà cũng hết sức là khó hiểu. Là tại vì nếu mà mình bảo thủ cái kiến chấp, kiến thủ kiến của mình đó là mình nghe không được cái đó đâu. rồi mình tu cực mà không được gì hết trơn. Thế thì là chúng ta học tâm thiền đây, giờ này là 2:30 sáng. Sáng đây là hôm nay là ngày 6/7/2008. Hôm nay chúng ta nghe tới cái kỳ 89. Tôi sẽ giới thiệu cái bài thơ có cái nhân đề là tự trào. Thì như tôi đã nói trước sau như một, và nói thành thơ chứ còn sao cũng được hết. Chẳng thi chẳng thơ gì hết. Muốn gọi nó là thi là thơ cũng được. Mà thơ thì đúng cái bài gì, hứng cái bài gì, viết bài gì thì nói là bài ấy, chứ không kể là tứ tuyệt hay là thất ngôn bát cú hay là lục bát hay sanh sắc lục bát hay là thể thơ mới vân vân và vân vân. Không cần đặt vấn đề đó là quan trọng, không có cái nào quan trọng cả. Mà đây là chẳng qua là mình trích lục ra, hoặc là mình nhớ, mình cảm hứng, mình viết ra một cái những cái câu, những cái lời, để rồi giữa vào đó mà mình triển khai để mà mình giống như người ta gọi là nói mẫu chuyện đạo hay là nói chuyện đạo, chứ cũng không đặt vấn đề là xuất phát cho nó long trọng gì hết. Càng không tự đặt vấn đề mình là một nhà diễn thuyết gia hay là một người trình bày về vấn đề gì ghê gớm của triết học hay là nhân vật học hay vật lý học, cái gì không cần, bất chấp không cần tất cả cái đó, mà cái gì nghe được là có ý nghĩa là mình sử dụng trên con đường tu tập của người đệ tử mình, vậy thôi. Cho nên là chúng ta học là cái này gọi là học vậy, chứ không phải học gì hết á. Học giả là giáo chi bán, giáo giả là học chi bán. Mình nói cho người ta nghe tức là mình nói cho mình, tôi nói cho các vị chứ kỳ thật là tôi nói cho tôi đấy. Học nữa và học mãi, chúng ta phải học. Tôi nói cho các vị, cho Phật tử gần xa, cho anh tăng ni trẻ vậy, chứ mà chính là tôi nói cho tôi đấy, để tôi nhắc tôi hoài như vậy. Và tôi gọi là làm thơ đó, chứ cũng là nhắc đó. Cũng là nhắc là mình moi móc ở trong kinh điển ý tứ mà mình đã học, đã thuộc, bây giờ mình ghi lại như vậy thôi. Chứ cũng là cách học đó, tức là văn đấy. Mà đồng thời trong cái văn đó nó có tư, bởi vì nó, nếu không có suy nghĩ thì mình đâu có viết ra được, đâu có ghi ra được. Thì trong cái văn nó có tư, mà tư mình thấy nhận thức chân lý rồi là mình là ứng dụng trong cái điều mà mình hiểu biết đó, gọi là tu. Mà tu chứ nói tu chứ kỳ thật là không có tu gì hết á. Nghĩa là mình làm bậy, mình làm sai, rồi mình thấy cái điều đó là nó làm đau khổ cho mình, và có thể là nguyên nhân đau khổ cho người khác, rồi mình bỏ những cái nguyên nhân đau khổ đó, vậy đó. Bỏ những cái tánh xấu đó, cái nết xấu đó, cái ý nghĩ xấu đó, cái lời nói xấu đó, gọi là tu, chứ thì thật chẳng có gì gọi là tu. Cho nên tu hành đừng có quan trọng cái gì hết đó, thì mới đúng cái đạo Phật. Tất cả đều xem thường hết. Nếu mà nói một cách cho cường điệu đó, thì mình gọi là mình phải khinh bỉ hết phải. Khinh bỉ hết. Nhưng mà khinh bỉ là tôi nhắc nhở à nha, khinh bỉ là khinh kiểu nào thì là có lợi, mà khinh bỉ kiểu nào là lớn quá là lẫm nè. Cũng như tôi nói mà hổm đó, cái người ta hỏi anh làm gì, anh khá gì, nói tôi ăn trộm. Tôi từ mấy lúc nay tôi nhờ ăn trộm mà giờ tôi sự nghiệp tôi nó có thành tựu như vậy, nó khá giả như vậy. Ăn trộm là ăn trộm của núi, của rừng, của sông, của biển, của đất đai, đồng ruộng, ta lấy của trời đất người ta trồng trặt, ta đồng ruộng người ta cấy hái, ta trồng trặt rồi dưới biển thì ta đánh lưới, ta bắt cá, lên trên rừng thì ta đốn cây, rồi vô trong núi thì ta lấy đá ta bán, thí dụ vậy. Mình phát huy cái tài năng nghề nghiệp của mình á, mình ăn trộm của trời, của đất, của vũ trụ thiên nhiên. Ăn trộm là ăn trộm, ta dạy vậy đó. Rồi mình đi vô đào hầm khoét vách của người ta, coi của người ta có tới cái gì ta trồng rồi hái, rồi ta nuôi, là lén bắt. Ăn trộm thế là lãnh đòn đó. Lãnh đòn có khi là, mà bây giờ chơi kỳ lắm nha. Thanh niên bắt, nó bắt được ăn trộm, ăn cướp á, nó giả đò. Nó giả đò để cho trẻ trẻ thì nó quấn như tử ra, rồi nó mới mời công an tới. Thì công an tới là cái người mà ăn trộm đó đã gần coi như đi hết muốn nổi rồi. Thanh niên giờ nó chơi vậy nó khôn vậy đó. Hỏi sao làm vậy, nó nói tại vì đưa ra công an hay công an xử cái ít xịt. Bỏ tù ít xịt rồi bỏ tù thật rồi đào liền nó cho cái ngón nghề nó cao tuần hơn nữa. Rồi nó vô tù cỡ 6 tháng rồi nó ra nó cái ngón nghề nó còn cao hơn nữa. Cho nên giờ hả gặp là nó quấn cho la lớp. Cái đó là chuyện có thiệt đấy. Do vậy cho nên coi chừng ăn trộm là ăn trộm kiểu sao à. Thì hết sức là thành tựu sự nghiệp. Mà không khéo hiểu cái từ ăn trộm sai lầm á là lãnh đấy, thọ thương đấy. Cũng như ở đây tôi nói đó, khinh bỉ mà khinh bỉ kiểu nào. Chứ còn chúng ta làm cái người học Phật là cần phải khinh bỉ à. Cần phải khinh bỉ. Cần phải xem thường. Xem thường thì nói còn có văn hoa, văn hóa chút. Mà nó khinh bỉ cũng được. Nhưng mà khinh bỉ kiểu nào? Vấn đề là ở chỗ đó đó. Khinh bỉ đây cũng như là cái từ chơi công việc đó. Chơi là chơi kiểu nào chứ? Anh chơi mà anh chơi anh đam mê trong tử sắc tài khí tứ đổ tường, anh chơi kiểu đó là cuộc đời anh tiêu rồi. Còn anh khinh bỉ mà anh gặp ai anh cũng khinh bỉ hết rồi. Kể cả việc làm ăn anh cũng khinh bỉ, anh không làm để người ta làm, anh ăn trộm. Ăn trộm cái kiểu mà đào hầm quét vách thì lãnh thôi. Đấy, cho nên khinh bỉ đây có nghĩa là mình phải thấy được cái tánh hữu vi pháp. Nó như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như dương diện, như càn thác bà thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng. Anh phải thấy sự vật hiện tượng như 10 cái ví dụ mà kinh điển đã từng dạy. Lúc bây giờ anh thấy tất cả mà anh không có đam mê cái gì hết, giống như anh không thấy gì hết. Giống như anh không thấy gì hết mà anh thấy tất cả. Anh nghe tất cả mà giống như anh không nghe gì hết. Giống như anh không nghe gì hết mà anh đã nghe tất cả. Anh ngửi nếm xúc biết cũng như vậy. Biết tất cả mà anh phải giống như người không biết gì hết. Giống như người không biết gì hết mà anh đã biết tất cả rồi đó. Đó, do cái từ cái chỗ đó mà mình gọi là kinh bỉ là vậy đó. Nghĩa là căn và trần không có tương quan. Trần chẳng tương quan. Căn nó không có tương quan với trần. Trần nó chẳng dính với căn. Trần chẳng tương quan thì biển cả nương dâu, mặt tình thay đổi. Tâm không có sở đắc thì thông sanh. Nhìn thông sanh, nhìn mây tánh, tự có vui và vui một cách nhàn nhàn ở trong lòng mình. Thế thì là mình khinh bỉ là khinh bỉ với cái ý nghĩa như vậy. Chơi là chơi với ý nghĩa như vậy. Chứ mà khinh bỉ mà không trúng là không được rồi. Chơi là chơi không đúng, không biết cách chơi là không được rồi. Cũng như ăn trộm mà ăn trộm không biết cách ăn trộm là ăn trộm là tự diệt cuộc đời mình đấy. Đây hôm nay là tôi giới thiệu các vị cái bài gọi là tự trào. Trào này là trào phúng, có tính cách trào phúng, có tính cách nghĩa là téo téo ở trong đó, nó gần như téo téo vậy đó. Nghĩa là nó biểu lộ cái tính xem thường, xem thường, nó biểu lộ cái tính bất cần, cái tính khinh bỉ, đã để vậy đó. Nhưng mà không phải khinh bỉ ai hết á, cũng phải là xem thường ai, mà không phải bất cần ai, nhưng mà nó có cái tấm như vậy đó. cái loại thơ gọi là tự trào là vậy đó, gọi là trào. Mà các vị nhà thơ hồi xưa cũng có những cái kiểu tự trào của họ. Nên bây giờ mình tu hành mình cũng bắt chước vậy, bắt chước những nhà thi nhà thơ đó. tự tạo. Đây tôi tự tạo đây. Tám mươi tuổi tay ta lộn lẹo. Nếu cái chữ lộn lẹo đó là nó có nghĩa là trào phúng rồi đó, nó có vẻ là hài hước ở trong, có vẻ là xem thường mới dùng cái từ như vậy. Dùng cái từ như vậy là có nghĩa là hài hước, có nghĩa là trào phúng, có nghĩa là xem thường rồi đó mới xài vậy đó. 80 tuổi tay ta lộn lẹo. Ở đây câu thứ hai nữa ha. Tuổi là gì léo nhéo lo toan. À, tuổi mà cũng bất cần luôn. Tuổi là gì? Cái tuổi là cái gì anh nói tôi nghe thử. Đó, có ý nghĩa vậy đó. Tuổi là gì mà anh léo nhéo anh lo toan léo nhéo. Anh nói năm nay là anh 80, là 80 rưỡi, là 81 rưỡi. Vậy thì tuổi là cái gì? Anh dựa vào cái gì? Anh dựa vào những cái mà anh gọi là anh dựa đúng đó hả? Không có đúng gì hết. Đúng với anh chứ không có đúng với chân lý gì trên. Tuổi là gì léo nhéo lo toan. Xuân qua đông lụng thu tàn. Thời gian ai giữ ai cầm ai ghi. À, anh dựa vào xuân hạ thu đông chứ gì. Nhưng mà xuân hạ thu đông là anh nói vậy chứ từ mùa xuân từ cái gì tới cái gì anh nói nghe thử. Rồi mùa hạ từ cái gì tới cái gì. Chẳng qua là anh nói đại cương đại khái. Mùa xuân là tương đối, nó là cái mùa đó nó trung hòa giữa lạnh, từ lạnh nó đi tới ấm. Từ cái mùa lạnh lẽo cho tới lạnh ngắt, lạnh buốt, rét đậm, rét hại. Từ cái khoảng thời gian mà lạnh ngắt, lạnh buốt, rét đậm, rét hại, nó đi lần nó giảm cái rét đậm, rét hại đó lần nó giảm lần đi đi tới cái giai đoạn ấm áp. Thì lúc đó anh gọi là mùa xuân đấy. Thì mùa xuân là một cái khoảng thời gian mà anh không có lấy cái gì anh làm cái đầu mối hết trơn á. Bởi vì từ cái lạnh ngắt, lạnh tanh, lạnh lẽo, rét đậm, rét hại nó đi tới cái ấm đó anh không có đo được. Anh có đo được là bằng hàng thử biểu đi nữa là cũng là đại khái vậy, chứ anh không có làm sao mà anh đo được cái chính xác được của vũ trụ nó vận hành hết á. Cho nên là từ đông mà cho tới xuân anh không có đo được. Anh không có lấy cái gì mà anh nói cái ngày nào là hết đông rồi ngày nào là bắt đầu của xuân. Chẳng qua là lên tàu nói vậy thôi chứ không có trúng cái gì hết. Trúng sơ sơ. Rồi cái mùa xuân là gì? Là cái mùa trung hòa giữa cái mùa mà nó chuyển biến, nó diễn biến là từ cái lạnh lẽo, lạnh ngắt, rất đậm rất hại đó nó đi tới cái chỗ ấm áp, đi tới cái khá ấm áp. Thì thời gian đó anh gọi là xuân. Rồi hỏi lại cái xuân là gì. À, thì anh trả lời rằng là xuân là một cái khoảng thời gian, cái mùa, anh gọi là mùa đi ha, cái khoảng thời gian từ cái chỗ ôn hòa nó đi dần lên cái chỗ nóng, nóng bức, khó chịu cho tới nóng đậm, nóng hại. Nó giống như cái từ rất đậm rất hại ở miền Bắc nước ta vậy đó. Miền Bắc nước ta có cái từ lạnh ha, bắt đầu lạnh rồi đi tới rét rồi tới rét đậm rồi tới rét hại có thể là chết người và chết cả trâu bò chết người luôn đó, già yếu là chịu không nổi đó. Thế thì là cái mùa hạ cũng vậy. Mùa hạ là nó từ cái mùa trung chuyển giữa mùa đông qua mùa hạ. Nó bắt đầu nó chuyển biến từ ôn hòa cho tới nóng dần cho tới nóng khó chịu, cực kỳ khó chịu. Cực kỳ bằng nóng bức, nóng đậm, nóng hại.
nóng đậm nóng hại là cái nóng mà chết người, chết thu hoạch. Đấy, vậy thôi, gọi là hạ. Hạ là vậy đó. Mà đố ai tìm cái đầu đó là ở chỗ nào và cái đuôi ở chỗ nào. Đấy. Thế thì anh được mùa hạ rồi phải không? Là cái mùa mà nóng đậm nóng hại đó phải không? Bây giờ tôi hỏi anh đi chứ, rồi bây giờ là nó có gần cái đó không?
Không.
Thì nó lại trung hòa ở giữa cái giai đoạn nó chuyển tiếp. Giữa cái nóng đậm nóng hại đó nó đi qua cái chỗ mát và dần dần. Thế thì là nó dần dần nó bớt nóng cho tới khỏe khoắn dễ chịu. Thì lúc bây giờ anh gọi nó là mùa thu, đúng không? Đúng cái gì nữa? Vậy thì mùa thu là ngay chỗ nào? Ngay giờ nào, phút nào, ngày nào? Ngày thì anh dở lịch Tàu ra, dở lịch Trung Quốc ra thì anh nói đấy. Nhưng mà không phải vậy. Anh nói vậy mà không phải vậy. Thế thì từ cái nóng bức, nóng đậm, nóng hại chết người đó qua tới cái chỗ mát dần dần. Thì anh gọi đó là mùa thu. Ủa vậy thôi, chứ có thu là ai mà nắm, mà cầm, mà giữ cái được, rồi lấy cái mức ở chỗ nào đâu, không có đâu. Rồi mùa thu nó mát mẻ, nó dịu dàng, dễ ở, dễ thở, dễ sống nha. À, thế là từ nó bắt đầu, nó lại mất dần dần cái mát mẻ, dễ ở, dễ sống đó. À, nên là nó bắt đầu nó đi, nó bước vào cái mùa mà mình gọi là mùa đông. À, mùa đông thì gì? Là từ cái mát mẻ dễ chịu nó bắt đầu nó lạnh riết rồi có cái từ rét. Ở miền Nam của Việt Nam này không có cái từ rét. Tôi đi ra miền Bắc rồi tôi thời gian tôi ở ngoài đó tôi mới nghe, tôi mới phân biệt rõ chứ dân mà ở trong miền Nam không là không có biết rét là cái gì. Sốt rét là thì có cái từ sốt rét khi mà bị là nó làm cử là sốt là nóng mà rét là lạnh. À, nhưng mà ở miền Nam không á thì cái định nghĩa cũng không rõ nữa. Từ do thầy giáo cô giáo định nghĩa chứ còn bình dân là không có biết rét là cái gì. Nhưng mà ra ngoài Bắc thì mới biết. Rồi ở miền Bắc thì mới biết cái chữ rét. Còn miền Nam là chỉ dùng tới từ lạnh thôi. Ồ lạnh quá, bên này trời mưa, lạnh quá, lội xong bắt ốc bắt hết đi, bên này tôi bị lạnh quá, chứ không có nói chữ rét. Thành cái mùa đông là rét. Mà rét rồi nó còn đi tới rét đậm, tức là mặc hai ba lớp áo nha. Mặc hai ba lớp áo còn sống nổi, gọi là rét đậm. Mà còn không sống nổi. Sao không sống nổi? Trâu bò chết rồi người ta mặc 2-3-4 lớp áo mà tuổi lớn chịu không nổi cũng chết luôn, gọi là rét hại. Lúa cấy chết hết, gieo mạ chết hết, thế thì gọi là rét đậm rồi tới rét hại. Thì anh gọi đó là mùa đông chứ gì. Đấy là mùa đông là lạnh lẽo giống như trở lại giống như nãy, thì anh gọi đây là đông đông rồi là xuân rồi tới hạ rồi tới thu tới đông, nó cứ như vậy hoài. Mà đố anh nắm cái chỗ nào, anh dám nói cái nào là ngay đâu không có. Do vậy cho nên trong đạo Phật nó có cái từ vô thủy vô chung. À, vô thủy vô chung, sự vật hiện tượng nó sanh rồi nó trụ rồi qua giai đoạn trụ, nó đi qua giai đoạn là dị, rồi ở trong giai đoạn dị đó nó diễn biến là tới đi tới cái giai đoạn diệt là hoại, diệt là tiêu ma đó. À, là sanh trụ dị diệt. Rồi nói lớn hơn nữa về vũ trụ thì nó thành tức là nó hiện hữu đó, nó sinh ra nó hiện hữu đó, hiện hữu rồi nó tồn tại gọi là trụ. Mà trong cái tồn tại gọi là trụ đó chứ nó diễn biến từng sát na, chữ sát na là một phần triệu của một cái khẽ móng tay. Nó diễn biến từng sát na như vậy không bao giờ nó ngừng. đó là trong cái trụ nó đã nó diễn biến nó đi tới cái chỗ hoại diệt, chứ nó không có hiện hữu mà hiện hữu một cách cứng khư tồn tại đâu. Vì vậy mà nó thành rồi nó trụ, trong cái trụ nó đã có hoại tổng, ngay trong cái trụ đã có hoại rồi, nó hoại đã là gọi là hoại thì không có lúc nào mà nó tồn tại được. Từ cái mới nó ra cái cũ, cái cũ nó đi tới cái mục nát rã bèn tiêu mang hoại rồi thì cuối cùng là mất, không còn gì hết, gọi là diệt, gọi là không. Giảm pháp có, từ có nó trở thành không, từ hoại nó đi tới chỗ không, thành trụ hoại không. Đó là siêu vật hiện tượng, nó theo cái quy luật thành trụ hoại không, sanh trụ dị diệt. Còn con người thì sinh lão bệnh tử, mà cái việc mọi việc đó đều là cái bằng vô thủy vô chung, không có cái đầu mối gì, cũng không có cái cuối cùng. Cho nên là cái sự sanh diệt của mình đó, mà đi sâu vào thiền định đó, mình cũng không có đầu mối đâu nha. Sinh lão bệnh tử của mình thấy như là có đầu mối rồi, có cuối cùng rồi, chứ không có. Sinh ra không phải là cái không về, thì mình sinh ra mới nhiêu tuổi đây nè, cho nên tôi mới nói là 80 tuổi tay ta lộn lẹo đó, không có trúng cái gì hết á. Mình là một cái, trong kinh điển tôi gọi đó là cái thân này tôi gọi là một cái xác thủ thú, là một cái thể nó duyên khởi, nó tập hợp bởi năm cái thành phần, đó là sắc thọ tưởng hành thức. Mà sắc thọ tưởng hành thức nó cũng là tìm cái đầu mối, sắc là cái gì, vật chất là cái gì, tìm đầu mối nó không được. Được thọ, tìm đầu mối của cái thọ là cái gì, không được. Tưởng hành thức cũng vậy, tìm đầu mối của năm cái món đó đó, năm cái tánh đó đó, năm cái chất đó đó, không hề có. Cho nên là mình tưởng đâu mình mới sinh ra gọi là một tuổi, mà nội cái một tuổi cũng là tay ta lộn lẹo đó mà. Đối với cái phong tục Á Đông á, của Việt Nam, của Trung Quốc, phong tục Á Đông đó thì sinh ra đó thì gọi là một tuổi rồi. Chứ mà Tây Phương á, sinh ra là chưa được gọi là một tuổi đâu. Họ tính tuổi mà để họ bắt quân dịch á, bắt đi làm công tác mà đóng góp vào trong quốc gia đại sự đó, gọi là đi lính đó, đi quân dịch đó, thì họ để 18 tuổi là phải là 18 năm còn dạng ở trên cõi đời. Mà 18 năm còn dạng trên cõi đời mà mình tưởng đó, Xuân Hạ Thu Đông nói nãy giờ đó, thì cái tuổi Việt Nam phải là 19, phải gọi là 19 tuổi. Thì cái tuổi Tây mới có 18 thôi. Bởi vì 18 tuổi Tây là 18 năm có mặt ở trên cái cõi đời. Còn có mặt trên cõi đời 18 năm thì cái tuổi mà tuổi ta đó, tuổi âm lịch tuổi Tàu đó, thì phải là 19 năm, gọi là 19 tuổi. Này, vấn đề nó vậy đó, cho nên nó lộn lẹo đó chứ. Mình muốn nói mình 80 tuổi cho nó quay, nếu mà nói chuyện với mấy người mà nói theo tuổi Tây thì té ra mình ăn gian rồi. Mình ăn gian người ta hết tuổi rồi. Tuổi Tây ta kể mình mới có 79 nhưng mà mình nói mình 80. Đấy. Rồi mình muốn nói mình 80 là mình phải là 81 mới được. Đúng 81 năm mà đúng cái ngày sinh của năm 81 thì mình nói là mới gọi là tuổi tròn. Đấy. Cho nên tuổi Tây tuổi ta nó lộn lẹo là vậy. Mà lộn lẹo như vậy, tôi nói như vậy, cái câu này tôi nói để nhắc nhở với Phật tử gần xa, với Tăng Ni rằng là trên sự vật này nó không có cái gì, mình nó không có nói cái gì trúng hết trơn. Nói trúng là trúng mang máng, trúng tương đối, trúng qua cái nhận thức, cái khái niệm chung với nhau, gọi là quy ước. Trúng bằng quy ước, qua cái nhận thức của chấp nhận với nhau mà nói thì có thể gọi là trúng. Vậy thì trúng đó là cái trúng do quy ước mà trúng, chứ còn nói chân lý là không hề có trúng. Vấn đề là chỗ đó đó. Cho nên cái bài tự trào là cốt là tôi muốn nói cái đó với Phật tử, với tăng ni trẻ, với những người học Phật rằng đừng tưởng đâu là mình nói trúng. không có trúng. Nói cái tối thôi là mình nói không trúng mà. Không ai nói trúng được hết. Bởi vì nó là cái cuộc đời mọi sự vật đều là vô thủy vô chung. Không có tìm cái bắt đầu nó không có. Rồi tìm cái cuối cùng nó không có. Mình thấy giống như có mà kỳ thật nó không có. Nó không có mà có. Đó là vấn đề sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc là không mà không là sắc. Thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ. Thọ là không mà không là thọ. Cho tới thức chẳng khác không, không chẳng khác thức. Thức là không mà không là thức. Đó, nói cái bài tự trào này là nói cái câu và 80 tuổi Tây ta lộn lẹ thôi. Mà nó tương quan tương duyên tới là sát thủ thú, tới cái thần ngũ ấm, tới cái thần ngũ quẩn, tới cái thần mạnh mà nó cấu tạo bằng là lồ ngũ tạng, lục phủ, ngũ quan tứ chi này. Mình gọi là thân con người này. Đó, cho nên là mình học thiền định là dễ đó chứ. Mình nói một câu thôi, một chữ thôi, một ý thôi mà mình thiền định ra nhiều lắm. Thiền định vậy để chi? Để thấy rằng là rõ ràng là dạng pháp giai không. Rõ ràng là hiện tượng giảng pháp là duyên sanh như quyển. Do vậy mà giảng pháp gọi là hữu vi pháp. Hữu vi pháp là gì? Đó là những cái pháp mà do nhân duyên trùng trùng vô tận, nó tương quan, nó nương gá, nó cấu tạo, nó hình thành, gọi là thân, gọi là cảnh vậy thôi. Chứ thân và cảnh đều không có cái thực tánh của nó. Cái thực tướng của nó là vô. Cho nên người tu hành là phải học hiểu cái thực tướng của giải pháp là vô, là không có gì. Từ nơi cái bản thể không có gì, nhưng mà trong cái không có gì đó, nó có cái tính diệu hữu ở trong đó, cho nên là nó mới duyên sanh. Nó mới hội tụ lại những cái cần thiết của nó. Đồng tánh thì nó tương tầm, mà dị tánh thì nó tương xích. Đồng năng là tương bội, dị năng là tương đẻ. Rồi nó tự nó tìm nhau, nó hòa hợp lại, nó hình thành. Chứ kỳ thật là cái đầu mối đó là cái gì, của cái gì, của cái nào, không tìm ra được. Đó, cho nên vấn đề mình học một câu thôi mà mình thiền định nhiều lắm để thấy được cái tính hữu vi của giảng pháp. Tại sao Phật dạy hữu vi? Như thiết hữu vi pháp như mộng, như quyển, như bào, như lộ, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như dương diệm, như càng phát bà thành, như thế tùng nguyệt, như cảnh trung cỡ. Mười cái ví dụ đó mặc dạy hoài trong kinh điển để chi? Để thấy được cái thực tướng của giảng pháp là vô. Cho nên là cái chuyện mà mình nói tuổi tác mình là nói là chơi vậy. Cho nên nói để mà cười chơi, cho nên tôi dùng cái chữ tự tào là vậy đó. Tự tào là tự mình cười lấy mình. Mình nói mình năm nay là 60 tuổi, 65, 70, 75, 80, 85, 90 gì đó, đều là phải cười thôi. Cười giống như cái bài mà tôi xin được cười vậy đó. Cười kha kha kha. Cười để mà cười rằng là mình nói không có cái gì trúng hết rồi. Không ai nói trúng cái gì trúng hết rồi. Là tại vì sao? Là vì cái tên của anh nói không trúng nhưng mà rồi anh nói đi chút gì, cha mẹ anh cho anh cái tên đó, rồi hỏi cái trong cái đời sống là 80 tuổi cái tên anh là cái gì đã đâu. Do vậy cho nên là nhớ tới đó rồi nghe ba cái ông thầy cúng đáp đó. Hương hoa thánh ý nhất tâm phụng thánh phụng gì dòng mà chánh độ hiển linh thần văn a b c d d nhất vị thần hồn lai đáo linh sàng thọ tài hưởng thịt cúng vuông rang chen 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 ăn thọ tài hưởng thịt cúng vuông từ tôn từ gì lệ ta báo lại kỳ thật không có ông nào nên nó hết lão. Chẳng qua là mà nói cái đó là phải đọc cái bài cho bằng là tiếng vọng linh sàng, với tiếng vang từ đáy mộ. Ha, đọc cái bài đó, nghe lại mấy bài đó, đó thấy cái thứ mà cúng mà từ tôn và từ gì lễ tôn bái về nhằn đó, không có ăn thua gì hết, không có trúng cái gì với đạo Phật hết. Nói làm bậy thì phải coi chừng họ giận rồi, họ không chịu, họ cự mình, nó thì lộn nữa, cho nên là mình không được nói làm bậy. Nhưng mà thiệt sự là không có trúng cái gì với đạo Phật vậy hết. Anh đã đưa người ta dẫn sinh cực lạc rồi, tại sao bây giờ anh mời ta ăn ở đây là sao? Ngay cái bữa gọi là tẩm luyện, ông thân nhân của tôi, anh đã chú nguyện người ta dẫn sinh cực lạc rồi, mà bây giờ để 7 ngày anh còn kêu về bắt ăn ở đây là sao? Thằng nào dẫn sinh cực lạc còn thằng nào ăn ở đây? Anh nói tôi nghe thử. Chết rồi, nói là chết luôn đó nha. Nhưng mà đâu có ai dám nói đâu, tội nghiệp thầy lắm, đừng hỏi thầy. Hỏi thầy thì thầy nói không được, tội nghiệp lắm. Cho nên không ai dám hỏi, cứ để vậy đó. Chứ nó rất là dễ hiểu mà. Thầy tụng 3 ngày trước rồi, cho tới đưa ngày đi chôn rồi, có không? Có cầu nguyện giải sanh không? Có. Chối sao được chối? Có. Vậy thì là dòng hồn thân dân của tôi ở cực lạc hay là ở đây? Nếu ở giảng sinh cực lạc của Phật Di Đà rồi thì là cái cõi đó là hoàn toàn ngon lành, hoàn toàn sung sướng hạnh phúc, ăn đồ thượng hạng, chứ đâu có ăn cái đồ tầm thường mà tưới xịt thuốc rầy chất độc này kia, mua phải lửa ăn về có khi trúng độc chết lần nữa sao? Cho nên là thầy đã đưa vong linh của thân nhân tôi về giảng sinh cực lạc rồi, sao giờ thầy còn kêu ăn ba cái đồ mà có thể bị trúng độc này? Thế thì làm sao thầy nói được? Vậy mà không ai dám hỏi hết. Rồi cái hồ tự tôn tự lệ tam ba cái lại có trịnh trọng lắm, nhưng mà kỳ thật là không trúng độc. Đấy, vậy đó mà không ai dám hiểu hết trơn. Bởi vì hiểu là thầy nói chứ. Thầy nói có mà, thầy nói có dòng hồn ăn mà thầy cúng mà, mình hiểu khác thầy đâu có được. Không phải vậy đâu, đệ tử Phật không phải vậy. Thầy nói là tôi nghe gọi là văn, mà còn cái đầu óc tôi có quyền tư, tôi có quyền suy nghĩ. Tôi suy nghĩ đúng là tôi mới làm theo, còn không đúng là tôi không rước thầy. Chứ thầy nói đường thì lạm ngã, ta đã kỳ án khắp ba gia, suốt cả 70 năm đi cầu an khắp cả ba gia, ba tánh. Tới chừng bây giờ này bệnh tử thúc thôi ta, già bệnh rồi mình cũng đau khổ giống như ai vậy, nó ràng buộc mình, nó trói tanh mình. Cái điều mình nam mô Phật cứu cho con với, kêu Phật nhờ Phật cứu, bởi vì mình cầu an khắp ba gia rồi, thì bây giờ mình là người nhà nghề kêu Phật mà mời Phật đó, nên nam mô Phật cứu cho con giới, văng vẳng từ xa đó không được đâu, có cái tiếng văng vẳng từ xa đó không được đâu. Vì vậy cho nên ông già mà tụng kinh cầu an khắp ba gia bây giờ cũng chết gắt luôn. À, ông già là cũng chết gắt luôn, cái ông mà chuyên nghiệp tụng kinh cũng chết gắt luôn. Nhưng mà nó lời được cái là cái ông già mà ông lão thì tu chính cách đó, người ta gọi là viên tịch. Ta gọi là viên tịch. Tu hành nó có được ưu điểm đó, ta gọi là viên tịch. Còn cái người bình thường ấy, ông tụng cho ta chết thì gọi là chết. Chết rồi hoặc là từ trần rồi, thân hạnh lắm thì được gọi là từ trần rồi. Còn cái ông lão mà tụng kỳ an khắp ba gia đó thì tới chừng chết thì ta gọi là viên tịch. Nó lời được cái chút đó. Cái kỳ thật là giờ này ha, tới cái giờ già nó bệnh đó, bệnh lão nó cũng thúc thôi cũng như ai vậy hả. Rồi niệm Phật cho cầu Phật cứu, rồi có cái tiếng văn vẳng từ xa đó không được đâu. Vì không được đâu cho nên cái ông lão tăng đó, ông mới chết giống như ai đã từng chết. Đấy, cái chỗ vậy mà không ai hiểu hết trơn. Cho nên là tu đạo Phật là không có phải là cầu an, không có cầu an. Chết là cứ chết, đó là tùy thuận pháp tánh. chết là cứ chết, tu mà không cầu cái gì hết, gọi là xứng tánh khởi tu. Chứ cầu nguyện danh sinh là cái trò ảo, cái trò ảo mị của cái nhóm hồi xưa thời kỳ Đức Phật còn, nó gọi là của cái giai cấp Bà La Môn, nó tự nó định đoạt cho, nó có cái quyền cầu nguyện, nó thông dịch giữa người và cõi trên. Đó là một cái tập quán, một cái phong tục chia ra cái cuộc sống của con người thành ra giai cấp. Chỉ có giai cấp Bà La Môn mới được quyền cúng bái để đứng trung gian giữa kiếp con người và các cái đấng bề trên. Mà đấng bề trên với Bà La Môn thì thường thường là họ tin rằng là đó là Phạm Thiên trời đó, trời Phạm Thiên. Thì Đức Phật không bằng lòng nghe cái đó, cho nên Đức Phật mới tự tìm chân lý. Tìm ra chân lý thì cái ngày mà thành Phật là Phật thấy là tất cả đều là do duyên, về sự do thiên tượng là do duyên sanh. Vì duyên sanh cho nên nó như quyển. Và khi mà con người chết rồi, sự vật hiện tượng mà tiêu tan rồi thì gọi là duyên diệt. Nhân duyên hòa hợp thì gọi là sanh, mà nhân duyên chia ly thì gọi là diệt. Mà diệt để rồi nó hòa tan vào trong cái thể tánh là chân như của nó, cái thực tướng, cái thực tánh không của nó. Mà trong cái không đó cũng phải là hoàn toàn không để rồi mất hẳn, ở trong đó nó còn có cái cách diệu hữu. Mà trong đạo Phật gọi là thiện nghĩa và ác nghiệp, là cái đó nó còn rồi nó là đồng tánh tương cự, dị tánh tương hấp, đồng năng tương bộ, dị năng tương để, dựa vào cái tánh đồng dị đó mà tự nó tìm nhau, rồi nó hòa hợp, nó trở lại, nó sinh trở lại. Do vậy cho nên cái sinh trở lại, cái đời sau đó nó không còn là cái tên A, tên B, tên C của đời trước nữa, mà nó là một cái chính thể. Cái chính thể đó nó hoàn thành bởi cũng ngũ quan tứ chi, ngũ tạng lục phủ như một kiếp con người vậy, mà nó không tương quan tới anh A, B, C, D, D gì của đời trước. Đạo Phật là vậy đó. Còn mình kêu cái tên đó mình cúng hoài, nó năm nay cũng kêu tên đó cúng lắm, năm dỗ năm tới cũng kêu tên của năm dỗ lần thứ 50-40 đó, cái đó là trật lất đạo Phật hết. Cái đó là chẳng qua quy tụ bản đạo lại vậy để chung vui vậy đó, để ăn tiệc vậy đó. Ăn tiệc để gọi là nhớ thương vậy, mà nhớ thương là thật đạo Phật. Đạo Phật không cần nhớ thương. Thương tất cả mà không hề thương ai hết. Không hề thương ai hết mà thương tất cả, chứ không có cái thương vai không muốn để mà cúng mà quả như vậy. Cho nên nói thì coi ngày lâm, tôi nói thì chơi vậy là tôi gửi vậy đó, hy vọng là gửi đến tăng ni trẻ, hy vọng là gửi cho Phật tử gần xa, nhưng mà không dám mời các vị nghe. Bởi vì mời các vị nghe mà không giữ ý thì các vị chửi tôi sao, chửi lầm thầm, chửi vắng mặt, chửi sau lưng. Cho nên là tôi nói các vị không bằng lòng nghe, cứ đừng có nghe vậy thôi. Chứ đạo Phật là tôi phải nói đúng cái cách mà tôi đã học, đúng cái cách mà tôi đã nhận thức. Mà nếu các vị thấy cái nhận thức đó nó có lý và thử áp dụng cái đạo lý đó, mình có được nhẹ nhàng thân tâm thì là áp dụng. Đó là cái mong mỏi của tôi. Còn mình các vị không thí nghiệm, các vị không thử, các vị không có tập tu mà đòi được nhẹ nhàng kiểu nào đó thì tốt nhất là khỏi cần nghe gì hết. Chứ tôi cũng không dám mời, càng không dám ép, không có quyền gì để ép ai. Chứ đạo lý của nhà Phật nó không có gì khó hết, nhưng mà nó không phải dễ. Nó không phải dễ, nhưng mà không có dễ, không phải dễ, không có nghĩa là không làm được. Làm được đấy chứ. Ứng dụng chánh pháp, học chánh pháp, thành chánh pháp, ứng dụng chánh pháp có sự an lạc giải thoát thật sự.
Đây cho nên là 80 tuổi tay ta lộn lẹo là nội mở đề một câu thôi là nó đã là nhiều thứ trong đó. Nhiều cái điều mà mình phải tư duy,
mình phải quán chiếu, mình phải tu tập, mình phải thiền định cơ. Chứ không có thiền định, không có tư duy, không có quán chiếu là mình thấy cái câu không có ra gì hết trơn á. Thấy cái câu tự trào nó có tính cách kia là hài hước. Tuổi là gì? Léo nhéo lo toan. Tổng kết những cái tôi nói nãy giờ đó, thì chúng ta thấy rằng là tuổi không có là gì hết á. Không có là gì hết á. Đâu là anh lật cái thân hình ra, anh coi tuổi, một tuổi là từ đâu tới đâu rồi anh nói nghe thử. Hai tuổi từ đâu tới đâu rồi anh đếm coi có được không. Mình làm cái nghề bác sĩ là có khả năng coi răng đấy. Nhưng mà anh, tôi nhổ cho anh cái răng này, anh nói tôi cái răng đó, anh dựa vào cái răng đó, anh nói tôi từ hồi một tuổi nó từ đâu tới đâu. Rồi hồi tôi chưa có tuổi đó, chưa được gọi là tuổi nào đó thì tôi có răng không, mà lúc đó cái răng nó ở đâu. Cái răng đó đó, tôi nhớ hồi nhỏ nó có câu đố, tụi nó đố kỳ cục lắm, tụi nó tao đố mày nha, cái gì nha, cái gì mà tụi lũi lui, rồi tăng nhẹ nha, rồi đen thủi thì thui, rồi tụi lũi lui. Mà nó cái gì kỳ mày, cái gì mà tụi lũi lui, rồi tăng nhẹ nha, rồi đen thủi thui, tụi lũi lui. Mình không biết cái đó, nó không biết gì hết. Cái bộ răng của bà nội tao. Mà đội tao mày coi, hồi đó nó mới đẻ ra nó là trụ lũi lui đâu có cái hình nào. Rồi cái lớn lên cái rồi mọc răng lên cái nó tránh nhẹ nhẹ. Tránh nhẹ nhẹ rồi, tránh nhẹ nhẹ rồi còn sau là đem phủ thui. Nó nói thì mà đội tao ăn cầu vậy. Trời mà đội tao ăn cầu, cho nên nó đem phủ thui. Rồi cuối cùng sau nó rụng. Nó rụng hết trơn là thành nó trụ lũi lui trở lại. Này, cho nên là tuổi là gì, léo nhéo lo toan, léo nhéo lo toan một cách không cần thiết. Không có dựa vào đâu mà để nói cái tuổi hết á. Chỗ đó là cái chỗ mà không thiền định cũng nghe, cái câu đó không có, nghe không có thấy thú vị gì hết á. Bác sĩ ta coi răng ấy, coi răng bắt quân dịch ấy. À, cái răng của anh mà anh nói anh 16 tuổi không được. Phải anh cỡ từ 18 tuổi tới 20 mấy tuổi. Mà nếu anh cỡ 20 tuổi mà anh nói anh 30 tuổi thì không được. Bác sĩ coi răng không được. Anh nói dối. Nhưng mà nói chính xác là không đúng. Không bao giờ nói chính xác được. Thế thì tuổi này làm sao mà nói chính xác được. Nói trúng là cũng trúng đại khái. Ở Tây thì nói là 18 mà tuổi ta thì nói là 19. Chẳng phải là lộn lẽo đó sao? Chẳng phải là nó léo nhéo lo toan một cái chuyện mà không có chân lý được. Từ chỗ đó ta suy ra một câu của Đại Thừa Khởi Tín Luận nói của Ghi Gốm là nhất thiết chi pháp tùng bổn dĩ lai, ly văn tự tướng, ly ngôn xuất tướng, ly tâm dương tướng, tất cánh bình đẳng, bất khả phá hoại, duy thị nhất tâm, cố danh chân như. Đại Thừa Khởi Tín Luận Bồ Tát Mã Minh mà tung ra một cái câu như sấm sét, tất cả các pháp từ xưa nay ly văn tự tướng, nó ngoài cái tướng văn tự, ly ngôn thức tướng nó xa lìa, nó ngoài cái lời nói năng bình luận, ly tâm duyên tướng nó không có ở trong cái ý nghĩ của anh, cái tâm duyên của cả anh. Các pháp tự nó bình đẳng, tuyệt đối bình đẳng, nó lan tỏa cùng trong vũ trụ. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc. Tùy chúng sanh tâm ứng sở trên lượng, từng nghiệp phát hiện, nó phát hiện ra theo cái đáp ứng được cái lượng sở tri của chúng sanh, của hữu tình chúng sanh, của vô tình chúng sanh mà nó hiện hữu, nó có ra. Chứ anh dùng ngôn ngữ, anh dùng ngôn văn tự, anh dùng lời nói, anh dùng tâm duyên đều không trúng. Và nó tất cánh bình đẳng, bất khả phá hoại, duy thị nhất tâm, do cái nhận thức của anh. Mà anh nhận thức đó là sắc, là thân, là hương, là vị, là xúc, là pháp. Nó sáu cái món đó nó trở thành cái đối tượng nhận thức. Và do cái tâm của anh là chủ thể nhận thức mà nó có ra các pháp. Chứ kỳ thật các pháp là bất khả phá hoại. Nó là do nhất tâm, cho nên các pháp là chân, các pháp là như. Chân là bất khả thiếu, mà như là bất khả lập. Nó chân Cho nên là anh muốn thêm cái gì nữa cũng không được. Như là bất khả lập nó như, cho nên anh muốn bớt nó cái gì cũng không được. Tự nó an bài trong vũ trụ và ảnh hưởng nó như vậy, nó sanh như vậy, nó trụ như vậy, nó diệt như vậy, nó diệt như vậy. Chứ anh muốn thêm bớt nó cái gì cũng đều không được. Tôi gọi là chân duy. Không thể dung quán bồi đắp thêm được, mà cũng không thể làm cho nó bớt đi được. Đấy, do vậy cho nên em nói tuổi lộn lẹo vậy thôi, chứ anh nói sao trúng được. Cho nên học nó trùng trùng duyên khởi trong cái trí của cái người học Phật đó. Mà nói nhớ nhớ bậy bạ đi cúng. Đi cúng đi cầu đi nguyện đi lại vía A Di Đà Phật. Nó đau cho Đạo Phật hết sức đi. Mùng một Tết thì ta để ta ăn kẹo, ta uống nước, ta chơi một năm cho nó sướng có mấy bữa à. Mà bắt đi lại là lại để làm cái gì? Ông Di Lặc á, ông nói ông Phật Thích Ca là thọ ký cho ông một đời nữa thì thành Phật. Vậy là cái đời xưa ngài Di Lặc, cái đời của ngài đó, ngài tính cái đời đó là đời nào? Di Lặc ngồi sững sờ. Cái đời quá khứ từ đâu tới đâu xưa ngài? Ngài tính ngài lấy cái đời quá khứ là đời quá khứ từ đâu tới đâu? Rồi xưa ngài chứ còn cái đời hiện tại. Đời hiện tại thì ngài tính từ đâu tới đâu? Ngài mới biết tính từ đâu tới đâu, rồi ngài mới biết từ đâu tới đâu là đời tương lai, đời vị lai để ngài thành Phật chứ. Nhưng mà xưa ngài Di Lặc ngài không bao giờ ngài chỉ được cái đời quá khứ từ đâu tới đâu, cũng như không bao giờ ngài chỉ được rằng cái đời hiện tại từ đâu tới đâu. Mà quá khứ không chỉ cũng được, hiện tại chỉ cũng được, thì tương lai làm sao biết từ đâu tới đâu để mà ngài thành Phật. Đây mà Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Phật dạy rằng là quá khứ tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc tu Bồ Đề à. Tâm quá khứ tìm không có, tâm hiện tại tìm không có, tâm vị lai tìm cũng không có. Giống như mai ăn khỏi tỏ tiền của cái thằng là bị bệnh, nó bán nhà hàng ăn nó vậy đó. Nó để chữ mai ăn khỏi tỏ tiền mà ngày nào lại ăn cũng đều phải tỏ tiền hết, bởi vì tiền ngày mai không có. Hết cái ngày mà mình lại vô bước cái tiệm nó ăn là bây giờ chứ không phải là ngày nay. Cho nên là vô ăn là đều bị trả tiền hết thôi. Đó, cho nên là Phật tử học đó, phải học, phải ráng học là vậy đó. Nếu muốn tu là phải học. Phải học cho đàng hoàng, cho chính xác. Để mà tư, mà tu. Chứ còn mà tu hành mà cứ đi tụng không, đi tụng một ngày làm cho Phật bị quả báo, vậy là tội nghiệp Phật đó chứ. Kinh Phật là Phật nói cho mình nghe, cho mình hiểu. Mà mình không chịu nghe, mình không chịu hiểu, mình mời ổng lại, rồi mình tụng từ 8 giờ sáng cho tới 3 giờ chiều. Hành hạ thân Phật như vậy. Cho nên tôi mới để trong cái tập thơ là quả báo của Phật là vậy đó. Chứ Phật mà làm sao bị quả báo được. Vậy mà đệ tử Phật làm cho Phật phải chịu một cái quả báo kỳ quặc, là kinh của mình nói cho nó nghe, mà bây giờ nó lôi mình ra, nó mời mình ra ngồi đó, nó đốt nhang nghi ngút vì ngọc muốn chết, mà nó tụng từ 8 giờ sáng tới 4 giờ chiều. Thế thì chẳng phải bị quả báo là gì? Đây, cho nên là cái mà của tôi nói đây là nó có như là một mặt là tồi tà, một mặt là phụ trách. Phụ trách là nói giáo lý hướng dẫn con đường chánh để mà mình tu tập. Tồi tà là những cái quyển hoặc quan đường mê tín dị đoan sai lạc chánh pháp là đánh đổ mạnh lắm. Chính vì đánh đổ mạnh cho nên là có người ta nghe ta không chịu được, ta không nghe. Có người ta chửi làm thầm. Chứ nói ngay chưa có người nào chửi nghe mà. Có mấy thằng hồi đó nó vô nó đòi làm bậy, nó đòi làm dữ, rồi cuối cùng nó cũng chạy trốn hết, cái đó có, nhưng mà cũng chưa sao. Là tại vì cái sức công phá của tồi tà phụ chánh này của tôi triển khai nó mạnh lắm, nó làm cho những cái người mà khác cái đường lối của mình, nó ta nghe ta chọc bụng chọc dạ, người ta đau lòng. Nhưng mà tôi nói là cái trách nhiệm bổn phận của tôi là người đệ tử Phật tôi nói, thì các vị không quyền không nghe thì các vị là đừng nghe thôi, chứ không có quyền làm hổ để ngăn cản tôi. Không ai có quyền ngăn cản, bởi vì tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, tự do dân chủ, tự do hiểu biết. Chỉ là một người là phải tôn trọng cái luật pháp và hiến pháp chung của một đất nước, thì điều đó mình phải tôn trọng. Còn ngoài cái mà cái hiến pháp chung của một đất nước, luật pháp chung của một đất nước là mình tôn trọng rồi, thì mình có quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, tự do nhận thức, tự do bằng lòng và không bằng lòng. Cho nên là tôi nói thẳng vậy đó. Cũng rất hy vọng có đồng nghiệp, có đồng chí, có đồng đạo. Nhưng mà nếu không được thì thôi, chứ còn phải nói vậy thôi à. Thế thì 80 tuổi tay ta lộn lẹo, tuổi là gì léo nhéo lo toan, xuân qua đông lụng năm tàn, thời gian ai giữ ai cầm ai ghi. Rồi chỗ đó đó, thời gian cũng như không gian không có ai giữ nó lại được, không có ai cầm bắt nó lại được, không có ai ghi được, ghi bằng sách vở, kể cả cái hàng thử biểu mà ghi về cái độ nóng lạnh nó cũng không có, ghi là ghi tạm đại khái chứ còn không ai ghi được cái gì hết á, không có ghi được cái gì hết. Không gian cũng không có ghi được, cái lấy cái số là đo, cũng là đo là đại khái vậy thôi, là bao nhiêu cây km rồi, hoặc là bao nhiêu là dặm rồi đó, thì cũng là đại khái, chứ còn nếu mà nói chi tiết mà cho đúng thật sự của chân lý là không có cái nào đúng được. Nhất thiết chi pháp cùng bổn vĩ lai mà, nhất thiết chi pháp tất cả các pháp từ xưa tới nay không ai lấy cái gì mình làm đầu mối, không ai biết đâu là đầu mối, không ai biết đâu là cuối cùng, không ai biết sự diễn biến của nó ra sao, không có biết đúng được đấy. Từ mấy giờ tới mấy giờ nãy quên rồi. Vậy chứ rồi. Đó, cái bốn câu đó đó ha. 80 tuổi tay ta lộn lẹo, tuổi là gì léo nhéo lo toan, đừng có lo toan tuổi nha. Cho nên tôi nói tuổi là tôi phe chơi đó là giỡn đi. Tôi hôm nay là 80, bạn hỏi tôi 80, tôi nói không, 81 rồi. Mà 81 tôi còn chưa chịu, tôi nói 81 rưỡi là đấy. Tôi còn so đo cái là nói thiếu chút tôi cũng chịu á. Là bởi vì thật sự là hiện giờ tôi là 81 rưỡi đây. Tôi nói là tôi nói kỹ vậy đó, nhưng mà tôi cho ra là léo nhéo lo toan đó, anh mê muội rồi, anh mới nói kỹ vậy đó, mà tôi nói kỹ để tôi tự trào mình đó, tự trào mình mà cũng nhắc nhở mọi người cũng phải tự trào, tự cười mình vậy đó. Bởi vì một vị thầy sư già, có người khách hỏi năm nay là trưởng lão niên kỷ là bao nhiêu. Cái này tôi đã từng giới thiệu với Phật tử với tăng ni gần xa rồi. Vì thì lão nói tôi là đã trả lời bằng tiếng Hán, bởi vì cái giai đoạn đó là người ta học tiếng Hán, ta nói tiếng Hán. Vì thì lão, vì thì sư già đó trả lời rằng là đảng tri kim nhật nguyệt thùy thức cửu xuân thu. Có nghĩa là tôi sống ngày nay thì tôi biết ngày nay, chứ còn cái chuyện mà năm tháng xuân thu trước là lấy gì mà làm bằng cứ, lấy gì mà ghi mà cầm mà giữ nó lại được mà bảo tôi nói tuổi. Cho nên là tôi là vậy đó, tôi sống ngày nay tôi biết ngày nay vậy. Cũng như tôi nhớ lại có những vị thiền giả, người ta nói những câu, người ta nhìn tăng người ta nói tạc dạ nguyệt minh kim dạ nguyệt. Tân niên qua thắt cựu qua niên. Hai câu đó hay lắm đó. Tân mà chúng ta thấy ngày nay đó, của cái tháng 5, tháng 6 này đó là trăng của năm ngoái, trăng của tháng trước, trăng của năm ngoái. Đây, người ta học cái đó gọi là triết lý đó. Triết lý là cái lý cùng cực của vũ trụ, là phải thấy cho nó tận tường là như vậy đó. Đạt giả Việt Minh chiêm giả Việt, trăng sáng đêm nay đó là trăng của đêm qua, trăng sáng của cái tháng này là của con trăng tháng trước, là con trăng của tháng trước. Rồi con trăng tháng trước là con trăng của năm ngoái. Nó vậy đó. Cái sự vô thường diễn biến của vũ trụ là vậy đó. Bạc giả Nguyệt Minh kim giận nhỉ. Tân niên qua tháng, cử qua niên, bông hoa chất sinh mà nó nở đó, nó nở rộ trong mùa xuân đó hả, là bông hoa của năm ngoái đó. Rồi bông hoa của năm ngoái lại là bông hoa của năm kia, năm kia, năm kia, dân dân và dân dân. Cái đó nói là cái gì? Nói là cái chân lý là sự vật hiện tượng thì có đời này, hữu tình vô tình đều là, tìm cái đầu mối nó không có và tìm cái cuối cùng nó cũng không có. Vậy thì tuổi tác của anh nói cái gì? Anh nói 80, rồi anh nói 81, rồi anh nói 81 rưỡi. Nói như vậy để mà tự khinh mình đó, chứ không phải nói vậy để đòi cái quý báo để ai khen đâu. Mà tôi muốn nhắn gửi cái ý tứ này là ý tứ sâu sắc của đạo Phật đó. Tăng ni trẻ cũng như Phật tử mà muốn tu đạo Phật thiệt là phải nghe rồi phải tư duy bằng cái hiểu biết của mình đóng góp vào để nó phát triển cái nhất thiết trí, cái tự nhiên trí, cái vô sư trí vốn có của mình. Chứ tôi cũng không bắt buộc, càng không bao giờ có hy vọng là các vị phải nghe. Tuy nhiên là cũng có mong rằng là nếu mà các vị mà nghe được, mà tu tập được thì cũng là một điều hạnh phúc. Chứ cái này là không phải khó, nhưng mà cũng không phải là dễ. Do vậy cho nên là mãn giác thường xuyên mới có bài thơ mà tôi cứ tôi nhai tới nhai lui hoài á, nhai tới nhai lui hoài à. Báo chí này kia nọ làm như là trên đời này không có bài thơ nào nữa hết à. Tết năm nào cũng lấy cái bài xuân đáo bách qua khai, xuân khứ bách qua lạc, sự tục và nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng lai, mặt vị xuân tàn qua là tận, đình tiền tạc giả nhất chi mai, nhanh nhai tới nhanh lui đó để hút bạc, hút bạc cắt. Chứ bản chất thực sự là một bài thôi, chứ còn tâm vô số bài. Nên là giống như có bài đó vậy đó. Trong cái giấc thì chùa tôi nói thiệt cái tình, nó ngán ngẩm vô cùng. Tự mình làm ra cũng được chứ, chứ đâu phải có mình ông bản giác thời xưa. Vậy mà tôi biết mấy chục năm cuộc đời tôi ở làm từ chùa nha, là cha nào mà muốn nổi danh chút xíu là lôi ông bản giác thời xưa ra, là lôi cái bài đó ra. Thế cái bài này nè của tôi đây nè, tôi nói đây nè, cũng lôi ra được vậy, lôi ra rồi cũng bình luận vậy, cũng là giảng sư Từ Thông nói vậy đó. Ông nói là 80 tuổi tay ta lộn lẹo, tuổi là gì léo déo lo toan, xuân qua đông lại tu tàn, thời gian ai giữ ai cầm ai ghi, năm với tháng lấy gì làm cứ, bốn ngày đêm có giữ được chăng, đêm ngày không giữ khó ngăn, thì năm với tuổi cầm bằng chi bao. Ở cái bài này đem ra là cũng ngon, là không thua gì mà giác thời sư giả là bà không thấy nào nói. Không biết tại sao này sao chứ. Chứ bây giờ là tôi chỉ có mình tôi nói thôi. Tôi nói đi chơi vậy thôi. Cho nên cái cuộc đời nó không phải là có mình mãn giác thiệt sư. Nhưng mà cái năng muốn lộ diện xuất đầu ở trong cái giới giang hồ của tu sĩ á, thì lấy cái bài mãn giác thiệt sư ra mà mua mỏ phù mô để chứng tỏ rằng mình đây cũng là một người thiền giả, thiền sư. Rồi phê tới phê lui, phê lộn lẹo, không trúng gì, bao nhiêu có người nói thật lắm. Đấy. Cho nên là tự mình thôi, mình phải đóng góp cái tự nhiên trí, cái vô sư trí, cái nhất thiết trí của mình. Năm với tháng lấy gì làm cứ, không có cái căn cứ, anh dựa vào cái gì mà anh nói từ đâu tới đâu là năm nào, tháng nào? Cho nên năm chín tháng mà cái đêm giao thừa đó mà tôi cũng là tôi cười chơi, tôi làm cái bài giao thừa đó. Anh lấy cái ngày đó đúng 12 giờ đó phải không? Ngay cái lúc 12 giờ đó là trên thế giới này không có tìm ra cái 12 giờ của anh đâu. Cái đồng hồ Big Bell của anh Lê đó vậy là lấy cái đó làm chuẩn của thời gian đó hả? Không có đâu, chẳng qua là anh Lê nó văn minh trước. Rồi anh lấy cái tiếng sấm nổ để mà văng ra cục lửa để thành ra cái vũ trụ, cái quả địa cầu này đó, đặt ra cái chuông ảnh để là cái chuông lớn. Cái chuông mà nó là biểu trưng cho cái tiếng sấm nổ đầu tiên của để sinh ra cái quả cầu gọi là Big Bell, cho chút cái gì không hề có chút. Và tất cả đồng hồ của 82.3 triệu người gì ở Việt Nam này không có cái đồng hồ nào trúng đồng hồ nào hết. Thế thì anh gọi là đồng hồ nào là đồng hồ giao thừa để cho đúng đây? Không có. Và chữ giao thừa là nó phải có ba cái điều kiện. Một là anh A. Nếu anh A là anh giao thì phải có một là anh A. Còn thừa là thừa kế thì phải có anh B. Tức là anh thứ hai là anh B. Ba là cái vật. Cái vật hay là một con người. Cái vật gì đó để anh A cầm cái vật đó giao cho anh B. Anh B thừa kế nhận cái đó. Hoặc là anh A mời một cô gái. Mời cô gái. Bây giờ đây là tôi giao cho cô gái này. Tôi giao cho anh B. Anh B này đem về làm vợ làm gì nó không biết. Phải có cô gái. Hoặc là một chị A phải đem một chàng trai giao cho chị B. Bây giờ tôi giao cái anh là cái anh C này nè cho chị B ha, chị phải giữ gìn anh trai này. Thế thì là phải có ba. Cái này không có gì hết cả. Giao lấy gì giao để kế thừa? Không có A, không có B và cũng không có cái vật. Không có người nam, không có hai người thì cái người nữ thì giao cho ai? Rồi không có hai người nữ thì cái anh chàng này để gọi là giao đây rồi lấy cái gì mà giao cho ai? Cho nên là hãy nói giao thừa là nó phải có ba A B, đó là bên giao bên nhận. Giao phải có cái vật. Nó nói về người thì phải có người nam hay người nữ. Nó nói về vật là phải có một cái vật gì đó thì mới có nghĩa là giao thừa. Vậy mà ngày năm nào mình cả trăm năm rồi, cả bao nhiêu trăm năm rồi, cả ngàn năm rồi cũng có lễ giao thừa. Giao là sao? Giao lấy gì giao để kế thừa? Không có gì giao mà thừa. Thừa thì phải có người thừa kế chứ. Thừa không kẻ nhận, biết hay chưa? Ở thế thì là thừa, không có người thừa. Giao không có người giao, cũng không có cái vật gì, cái người nào để ai giao cho ai. Thì ngàn năm hủ tục truyền nhau mãi, thương lắm người đuôi, thương lắm thằng đuôi dắt lũ đuôi. Thằng đuôi dắt lũ đuôi đó là tục ngữ của Trung Quốc, ta gọi là nhất manh. Cái thành ngữ của Trung Quốc ta gọi là nhất manh dẫn quần manh. Một người đuôi dẫn một bọn người đuôi. Đó, cho nên là ở đây nó ăn với cái năm, cái bằng năm với tháng, lấy gì làm cứ. Không có đầu mối đâu, sự vật hiện tượng là vô thủy vô chung. Thời gian cũng vô thủy vô chung. Mà không gian cũng vô cùng vô cực. Vô cùng vô cực đồng nghĩa với vô thủy vô chung vậy. Thế thì không gian và thời gian gọi chung là cái vũ trụ. Nó vô thủy vô chung. Thế thì lấy cái gì làm cái cứ? Không có căn cứ được. Căn cứ chẳng qua là ta gọi là sự nhất trí với nhau đó, ta gọi là quy ước. Mình chấp nhận nhau gọi là quy ước, hiểu nhau bằng quy ước, đồng thuận nhau bằng quy ước chứ không có chân lý. Do vậy mà cái bài này ta gọi là năm với tháng lấy gì làm cứ. Cứ thì có, Nhưng mà cái cớ đó là cái cớ quy ước chứ không phải là chân lý. Năm có tháng lấy gì làm cớ, bóng ngày đêm có giữ được chân? Đến câu hỏi. Ngày mùa hạ nó dài, cho nên là bên Mỹ ta phải tăng lên, ta tăng lên cái giờ, ta tăng lên. Bên Mỹ, bên Pháp, bên châu Âu cái ngày mùa hạ đó là ta phải tăng giờ, ta kéo giờ lên. Rồi qua ngày mùa đông nó mau tối quá, ta phải sụt giờ lại, sụt lại, tăng lên sụt lại tùy theo mùa. Đã để là vậy. Thế thì nó đâu có gì lấy gì làm cớ đâu. Bóng ngày đêm có giữ được chứ, đâu có giữ được. Tôi nghe nha, chứ tôi có đi ở bên Pháp có lúc tới 9 giờ đêm mà trời còn nó chưa chịu lạnh. Cái ngày nó dài vậy là tháng mùa hạ, gọi là mùa hạ, tháng mùa hạ ngày nó dài vậy. Rồi ngày mùa đông nó ngắn. Là đồng hồ mới chỉ 6 giờ là thấy nó đã tối sầm rồi. Thế thì là lấy cái cứ điểm nào mà gọi là tháng, gọi là ngày, gọi là đêm? Bóng ngày đêm có giữ được chăng? Không ai giữ được chăng? Không ai giữ được hết. Đêm ngày không giữ khó ngăn. Đêm với ngày mà anh còn giữ không được mà. Anh còn so sánh không được. Anh đo đạc nó không được. Thì năm với tuổi cầm bằng hư vô. Năm với tuổi là nói chơi vậy chứ có gì đâu. Giỏi lắm là như bác sĩ coi răng vậy thôi, mà coi răng là cũng nói đại khái chứ là sao nói được. Ông nói rằng coi răng tôi phải không, cũng là một quy ước. Coi răng rồi cũng đoán định là 18 hay là hơn 18 hay là dưới 18. Đại để anh coi răng vậy chứ anh lấy anh dựa vào cái răng đó anh hỏi tôi hỏi anh tôi bao nhiêu tuổi, cái răng nó sao, anh chỉ cái gì đó không có được, không có chỉ được. Anh nói đại khái thì được. Tôi 18 tuổi mà tôi nói tôi không 27 tuổi để tôi trốn quân dịch vào, anh bắt tôi thì được, mà đó là bắt quy ước nha. Chứ còn chân lý thiệt sự anh không biết cái tuổi tôi là 28 đâu. Tôi nói tôi 28 tuổi anh cũng không biết tôi bao nhiêu. Rồi anh nói tôi 18 tuổi anh bắt quân dịch tôi, cũng không phải anh bắt trúng, nhưng mà chẳng qua là vì luật pháp. Anh biết đại khái rằng tôi không phải 28 mà tôi khai mang. Chứ kỳ thật tôi là khoảng 18, 19, 20, 21 gì đó. Rồi anh bắt tôi đi, tôi phải đi vậy thôi. Chứ anh nói đâu có trúng tuổi tôi được. Đó, là đi tới cái chỗ mà bác sĩ coi răng, người ta cũng còn biết được đạo Phật nữa mà. Cho nên là thiền định là vậy đó. Thiền định là nó nhiều lắm. Nó nhiều thứ để mình thiền định lắm. Mình nghe cái gì đó cũng thiền định được. Thấy cái gì đó cũng thiền định được. Thấy việc lành cũng thiền định được, đã đành mà thấy việc ác cũng thiền định được. Thấy cái việc mà có tương quan với đạo Phật kinh điển thì là thiền định đã đành, mà thấy cái việc mà bác sĩ coi răng để bắt quân dịch cũng thiền định được. Rồi thì dạy kinh điển là thiền định được, mà mấy cái bà mà dạy nữ công gia chánh nấu bếp là mình coi người ta dạy nó cũng thiền định được. Bởi vì sao? Các bà nấu ăn nó bà nào cũng phải nêm muối hết trơn, bất cứ nấu cái gì cũng đều phải nêm muối. Dù nước mắm ngon cỡ mấy đi nữa mà nêm nước mắm không là đồ ăn nó chua lè, phải dằn muối trước. Do vậy cho nên tôi dùng một cái thí dụ là đã là con người là trên vũ trụ này là dân tộc nào, mấy trăm nước trên thế giới, trên mặt địa cầu bây giờ là đều ai cũng phải có ăn muối hết. Không ăn muối là phù là thủng, mà không ăn được không sống được. Nếu mà không lấy muối biển thì là cũng phải là kiếm cái cây rau dền rừng mà đốt rồi để rồi ngâm mà lấy nước mà ăn. Nhưng mà cái đó nó không có đủ cái chất mặn, không có đủ cái chất iốt ở trong như có ở trong muối, thành ra nó bệnh phù thủng hết trơn. phải ăn muối thôi. Do vậy mà muối là một cái thức ăn chung cho 8,4 tỷ người trên thế giới. Thế thì coi các bà nấu ăn mà người ta nấu bếp mà là bất cứ nêm cái gì ngon cho mấy tổng thống ăn, vua ăn cũng phải nêm muối. Vậy thì muối là cái thực phẩm mà của nhân loại đều phải ăn, phải sống. Từ chỗ đó cho nên tôi thấy các bà nấu ăn mà nấu cho nước nào cũng đều phải bỏ muối. Và nước nào làm đồ ăn đóng hộp cũng có muối, cũng có chất mặn hay không. Cho nên tôi mới nói rằng là không có ông thiền sư nào được độc quyền tự cho rằng là thiền tông là của riêng tôn mình, mà tất cả mọi người đệ tử Phật tu hành theo đạo Phật đều phải tu thiền. Do vậy cho nên thiền tông là làm cái tông dạy người tu thiền đó, cái phương pháp dạy người tu thiền đấy là của chung của đạo Phật, chứ không được dành cho của một cái tông nào, kể cả là Trúc Lâm Tam Tổ thiền tông Việt Nam. Đấy, cái chỗ đó tôi nói là có nghe lắm rồi các vị tưởng đâu là tôi nói người khác là chứ không có nha. Cái đó là chân lý, là mình phải nói vậy đó. Tu thiền không hết thiền, chỉ có Trúc Lâm Tam Tổ mới là tu đạt đạo được, mới thành tựu được, không cần nhiều gì tỏ khác. Tu theo Huệ Năng thiền sư cũng có, Mãn Giác thiền sư cũng được, tu theo là Thần Tú cũng được. Cái bài của Thần Tú mà viết mà kinh điển là phê đó, các vị tưởng đâu là dở lắm sao? Không có dở đâu, đừng có chê. Thân như Bồ Đề Thọ, tâm như Minh Kính Đài, thời thời cần phất thức, vật sử nhá cần ai. Cái bài đó đó hả, tôi một vạn cũng còn chưa làm nổi nữa, ở đó mà chê, bài đặt chê rồi viết qua viết lại vậy đó, để mà kiếp mà cắt ăn nó chứ cái bài đó không được chê. Tại sao không được chê? Là vì cái bài đó cái tư tưởng đó là tư tưởng tiệm giáo, tiệm tu, tiệm ngộ. Còn như cái bài của Huệ Năng là được khen là tại vì đó là ta dạy phương pháp cho bằng đốn tu, đốn ngộ, đốn chứng. Mà cái vấn đề tu hành là nó tùy theo căn cơ trình độ của con người. Người đại thừa căn tánh thì tu đốn ngộ, đốn chứng, đốn tu thành tựu. Chứ cái người ta căn cơ bậc tiểu bậc trung thì phải tu, tiệm ngộ, tiệm chứng cho tu mới được chứ. Còn bằng không là sao người ta làm được. Do vậy cho nên là đem ra mà chê giả đò chê Thành Tú đò bạc, thầy chùa nói láo đấy, thầy chùa nói phét. Cho nên cái vấn đề ta nghe kinh là ta biết cái nào là tiểu thừa, cái nào là trung thừa, cái nào là đại thừa, cái nào là thiên thừa, nhân thừa, thì ta căn cơ chúng tấm chứ. Cho nên là trong cái giới tu hành là mình phải học cho kỹ, mình phải học rồi mình phải tư duy, mình quán chiếu, chứ không là khoa trương khoác lác mà không có cơ sở vững vàng, nó thành ra một cái trò biệt đó. Chỗ đó là cái chỗ mà phải cẩn thận thôi. Do vậy cho nên là tôi nói hết lời để mà mình thấy rõ cái nào có thể mình nghe mà cái nào mình có thể không nghe. Gọi là văn như tư, tư như tu là vậy đó. Không nghe mà không có gì gọi là tội hết đó. Chứ không phải là trong sự nhà thầy rồi thầy nói cái gì cũng nghe, không phải vậy. Thầy dạy trúc thiện hữu tri thức, giáo họ thiện tri thức là mình phải nghe đó chứ. Đồng hành thiện tri thức là mình phải cùng mời mọc với nhau, rủ ra nhau để mà tu hành. Tục ngữ gọi là ăn cơm có canh, tu hành có bạn là tốt đó chứ. Còn những bậc thầy lành bạn quý, giáo thọ thiện tri thức mình nên nghe đó chứ. Nhưng mà nghe là phải văn gì tư, tư như tu, chứ không phải tuyệt đối phục tùng. Không phải tuyệt đối phục tùng. Nếu tư duy quán chiếu mà thấy cái điều đó không đúng, có quyền bỏ mà không hề sợ tội. Vậy đó, tinh thần Phật tử là phải vậy. Tinh thần tăng đi là cái người trưởng nam của Phật phải vậy. Cho nên là Quảng Nghiêm thiền sư có cái câu: Nam nhi tự hữu xung thiên chí, hư hướng Như Lai hành xứ hành. Đã là người nam nhi, đã là người trượng phu là mình phải có cái chí xung thiên. Cái chí mà nghĩa là tự mình phải nhảy một giải lên tới trời. Đó là mình nói cường điệu á. Mình nói cái ý chí nghĩa là mạnh dạng vậy đó. Phải có ý chí nhảy lên trời. Nhảy một giải là tới trời xanh. Kêu bằng xung thiên chí. Hư hướng Như Lai hành xứ hành, chứ đừng có cái nào nói Phật trời trời Bồ Tát thanh văn, nó đem điệp bậm ra nói tầm bậy tầm bạ, đem trời trời Phật cái tổng gửi giết bậy tùm lum bà la, rồi mình cũng tu theo nữa, đâu có được. Không đi theo dấu chân của Như Lai. Như Lai đi lên con đường đó, định tới đỉnh núi, ta có quyền bước trật cái dấu chân Như Lai mà ta vẫn tới đỉnh núi được, là chúng ta đã học Như Lai, đã nghe Như Lai, đã vâng lời Như Lai rồi đó. Miễn là chúng ta lên tới đỉnh núi mà ta không cần bước ngay cái dấu chân của Như Lai. À, cái ông Quảng Nghiêm thiền sư là vậy đó. Cho nên là không phải là học Phật rồi cái rồi yếu xìu, ai nói gì cái gì dạ dạ vân vân, ai nói gì cũng nghe hết, ai nói gì cũng tâm sự nhờ thầy. Không, không có vụ tâm sự nhờ thầy. Thầy là cái người tin cầu nguyện, ta đã cầu an khắp ba gia, giờ này bệnh tử thúc thôi ta. Rồi Nam Mô Phật cứu cho con giới. Vẫn có cái tiếng văn vẳng từ xa, không được đâu, không được đâu. Cho nên là cuối cùng là ông thầy đã chết cắt à. Kêu Phật cứu không được. Hồi đó giờ mình đi kêu khắp ba gia ba tánh, mình gọi là mình cầu nguyện cho người ta cứu người ta ha. Mà tới phiên mình rồi, Nam Mô Phật cứu cho con giới, có cái tiếng văn vẳng từ xa, nó không được đâu. Vì không được đâu cho nên mình mới chết. Đấy, rồi cuối cùng rồi ai cũng chết. Ai cũng chết, tại sao mình lại phải tâm sự nhà thầy là sao? À, đâu có được. Kim sinh tiện tu nghiệp đó, tưởng liệu bất do biện nhân, tức ý vân duyên bất giữ, chỉ trần tác đối tâm không cảnh tịch, chỉ vị cửu trệ bất thông. Đời này tự mình định đoạt số phận mình. Kinh điển của Phật chỉ là ngón tay chỉ ra, Phật nói như thế. Nương ngón tay mà nhìn để thấy cho. Kinh của Phật là thuyền bè, nương thuyền nương bè để qua sông. Qua sông rồi thuyền và bè quăng hết. Cũng đâu có tội gì. Thế thì tại sao lại là tâm sự nhà thầy là sao? Không phải. Thầy lấy kinh điển ra. Thầy là người hướng dẫn này, đi trước. Thầy là người cầm đuốc dẫn đường, mà cầm đuốc dẫn đường tôi thấy đúng tôi mới đi, dẫn bậy là tôi biết, là dẫn sai là tôi cũng không đi. Cho nên nam nhi tự hữu xung thiên chí là vậy đó. Hư hướng Như Lai hành xứ hành, dẫn tôi bắt đi, tôi nghe con đường gọi là con đường của dấu chân Phật đi hồi trước, tôi cũng chưa chắc tôi cần. Tôi có khả năng đi một con đường mà không cần bước theo dấu chân của Như Lai mà tôi vẫn lên đường núi. Đó là đặt cái yêu cầu, cái lời thọ ký của Như Lai rồi. Thế đại để là ta phải có cái chí xung thiên vậy đó, như Quảng Nghiêm thiền sư đó. À, thế thì là hôm nay là kết thúc cái bài giới thiệu về tự xào. Tự mình cười mình chơi, tự mình giỡn với mình chơi, để nói lên cái gì mà mình hiểu biết về thân phận mình, và cũng là thân phận của người khác. Đừng có đặt cái vấn đề tuổi lớn tuổi nhỏ không thành đâu, không thành vấn đề đâu. Mấy mươi tuổi chết cũng được, phải lập cái chí đó mới gọi là đệ tử Phật, là người xứng đáng đệ tử Phật. Không phải nhất thiết là phải 80 tuổi như ông Từ Thông mới chết, không cần. 70 cũng được, 60 cũng được, tuổi nào cũng được. Ngày xưa trong kinh luận có nói là sa môn sa di thuyết pháp, sa môn thích bất tại niên cao tự tánh linh,
Có thể là một cái người thầy sơ di mà ta giác ngộ được, ta thuyết pháp cho thầy tỳ kheo 70-80 tuổi vẫn phải nghe kia mà nghe vẫn được lợi ích kia mà. Thì giá như cái ông sơ di mà ta đạt đạo thì chính đạo, ta thuyết pháp như vậy, người ta có chết đi đó, cùng với cái ông thầy tỳ kheo mà 70-80 tuổi mà chưa hề hiểu đạo đạt đạo, thế thì là hai cái tuổi sống đó, người nào cái tuổi sống nào mà Đức Phật thương hơn? Thầy sơ di giác ngộ rồi thuyết pháp mà thầy tỳ kheo 70-80 tuổi nghe, thầy sơ di 15-17 tuổi thôi, 18 tuổi thôi, 20 tuổi thôi vẫn là sơ di. Mà kinh sách đã từng xác định rằng sơ di thuyết pháp sơ môn thích, thầy sơ di thuyết pháp thầy sơ môn, thầy hòa thượng già có thể thải nghe. Tại sao vậy? Tại vì bất tại niên cao tự tánh linh, không cần tuổi nhiều mà có trí tuệ, có cái khả năng giác ngộ chân lý, có cái khả năng đào tạo cái đức giải pháp cho mình, thì dù là thầy sa di chứ nó quý hơn là cái 80 tuổi, thầy sa di 20 tuổi nó quý hơn cái 80 tuổi của thầy sa môn. Cũng như con ngùa, con rùa, con là một đứa con nít là mới 3 tuổi chứ nó quý hơn con rùa 500 tuổi ở ngoài cái đền Ngọc Sơn ở Hà Nội. Con rùa đó để cái giấy tờ trên cái lưng của nó là con rùa sống trăm năm, nhưng mà trăm năm vẫn là con rùa. Còn cái đứa con nít ấy, nó 3 tuổi mà nó là con người, nó có trí tuệ, nó khôn ngoan, nó có thể làm quan, nó có thể làm vua. Chứ con rùa thì dầu chẳng những 500 năm mà nó là 1000 năm đi nữa, nó cũng vẫn là rùa. Thế thì cái tuổi thọ có nghĩa lý gì đâu. Đấy, ta đã học đạo rồi là người ta thiền định dày dai, đi đâu thiền định đó, gặp đâu thiền định đó. Đấy. Cho nên nói cái bài mà tuổi này đó, ha, nói cái bài mà tự cao này đó, là phải nói rằng là nó là chơi đấy, là hài hước đó, là tào phúng đấy, nhưng mà nó chứa cái chất liệu thiền định trong đó, không đơn giản mà được đâu. Nhưng mà nói vậy thôi chứ không phải ai nghe cũng được, không phải ai nghe cũng hay. Từ chỗ đó cho nên tôi nhắc với Phật tử gần xa tăng đi hiểu rằng là khổ đế vô lượng, tộc đế vô lượng, đạo đế vô lượng, diệt đế vô lượng, đạo đế vô lượng, nghĩa là tứ đế vô lượng, tứ đế phải học cái đó. Phải học cái giáo lý tứ đế, giáo lý tứ đế nó có ba thứ đó, bốn thứ tứ đế đó. Mà phải để ý cái gọi là vô lượng tứ đế. Bốn thứ đều cần hết, nhưng mà ở đây tôi muốn nói là học cái vô lượng tứ đế đó, nó có một cái lợi là các vị nhìn đâu các vị cũng thấy là khổ hết rồi bỏ khổ đi, đừng nhìn, để các vị nhìn đâu các vị cũng thấy là nguyên nhân để làm ra khổ được hết rồi, các vị bỏ đây thì cất cái đó đi, các vị nhìn qua mặt vậy đó, các vị nhìn đâu các vị cũng thấy niết bàn ở đâu cũng niết bàn hết rồi, bỏ cái nhìn bằng niết bàn đi, các vị nhìn đâu các vị cũng thấy là điều kiện, là phương pháp, là môi trường hoàn cảnh để các vị làm lành làm phước tu hành được hết đó. Cho nên học cái giáo lý tứ đế mà học vô lượng tứ đế rồi các vị sẽ thấy là tất cả các pháp đều là Phật pháp. Tại vì ta không tỉnh thức được cho nên ta buông trôi, nó thả rìu ở đây cái dòng chảy của vô minh, mà chứ còn tất cả các pháp đều là Phật pháp đấy. Thế nên là các vị hỏi tôi bây giờ cái gì chỉ cái gì đi nữa, là tôi chỉ các vị phương pháp thiền định ở trong cái mà các vị muốn hỏi, các vị muốn biết, điều đó là điều có thật này. Mà có thật như vậy là tại đâu? Là tại vì tôi đã tu luyện cái ý chí bốn cái thứ tư đế ở trong đầu tôi, nó nhầm nhiễm rồi. Vì vậy mà đi chơi ngoài Hà Nội vô đền Công Sơn là thấy con rùa là cười chơi, không làm gì cả. Rồi gái lại tuổi mình bao nhiêu không cần, mà ta biết là ta là hơn con rùa. Cũng như cái tuổi của thầy Sa Di 15-16 tuổi thôi mà thuyết pháp cho thầy Sa Môn nghe, thì thầy Sa Di dù có chết đi nữa vẫn quý hơn là thầy Sa Môn còn sống.
là để ra nó vậy đó, đạo Phật là vậy đó. Hết giờ rồi, xin dừng ở đây vậy. Mong rằng các Phật tử nghe rồi suy nghĩ tìm cái chân lý, tự trả lời, thấy nó phù hợp chân lý là mình thực hành, mình ứng dụng, mình tu tập. Rất mong được như thế. A Di Đà Phật xin chào tất cả.